Tiên Quốc Đại Đế, chương 1058, Diêm Xuyên quyết định, góc truyện audio.com, ha ha ha, tại sao chúng ta không nên đi, lúc đó phụ thân ta và Khổng Hoàng Thiên chiến đấu một trận. Việc này quan hệ tới sinh tử của phụ thân ta, Điệp Hậu nhất thời kêu lên, cho nên, ngươi mới càng không thể đi. Diêm Xuyên lắc đầu một cái, ngươi nói vậy là có ý gì? Khổng Hoàng Thiên chỉ điểm cho cường giả trong toàn thiên hạ, ngươi cho rằng hắn thật sự chỉ đơn giản là chỉ điểm thôi sao? Diêm Xuyên nhìn về phía Điệp Hậu, ta không rõ, so với nói chỉ điểm cho cường giả trong thiên hạ không bằng nói bồi dưỡng chiến khí cho mình. Khổng Hoàng Thiên muốn mượn chư hùng trong thiên hạ khiêu chiến, nâng cao chiến ý cho chính mình, điều tiết chiến khí đến trạng thái đỉnh cao nhất, lấy trạng thái đỉnh cao nhất của mình để nghênh chiến thiên số. Diêm Xuyên giải thích, sau đó thì sao, các người đi tới, chỉ khiến Khổng Hoàng Thiên dệt hoa trên gấm, khiến hắn kiếm mài càng sắc bén hơn, để đi đối chiến với thiên số. Diêm Xuyên trầm giọng nói, ta, hai nữ tử nhất thời biến sắc, chúng ta không đi chiến đấu, chỉ đi xem, Điệp Hậu nhất thời nói, ha ha, người có thể tính toán hơn Khổng Hoàng Thiên sao? Người không đi tìm hắn, thì không bị cuốn vào loạn chiến sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói, ánh mắt Điệp Hậu nhất thời cứng lại. Hơn nữa, ngày ấy Sào đã chia thiên số chi võng cho các ngươi, chính là muốn giải quyết xong một phần lo lắng. Nếu như các ngươi đi tới, xuất hiện ở trong chiến trường, Sào làm sao toàn tâm toàn ý đối chiến với Khổng Hoàng Thiên? Diêm Xuyên trầm giọng nói, a, Miêu Miêu nhất thời há to mồm, Điệp Hậu nhất thời cũng lộ vẻ thống khổ, Đại Chăn đã cho rất nhiều hán vệ đi tới Nam Ngoại Châu. Nếu có bất cứ tin tức gì, đều sẽ truyền đến trước tiên. Các ngươi vẫn nên ở lại Hàm Dương, kiên nhẫn chờ đợi đi. Diêm Xuyên an ủi, nhưng, phụ thân ta thì làm sao bây giờ? Miêu Miêu lo lắng nói, các ngươi đi tới cũng chỉ là chuyện vô nghĩa. Nếu như các ngươi bị một vài người có tâm lợi dụng càng khiến Sào thêm lo lắng, vậy không bằng đừng đi. Dựa theo cách nói của Sào, mặc kệ kết quả ra sao, đây đều là mạng. Diêm Xuyên khe khẽ thở dài nói, thần tình hai nữ tử dãy dụa một hồi. Qua một hồi lâu, Miêu Miêu mới thở dài, mang theo một chút u oán. Được rồi, ôi, Điệp Hầu cũng thở dài. Vậy, ngươi chuẩn bị làm gì? Miêu Miêu nhìn về phía Diêm Xuyên. Ba người thuộc hạ của ngươi đã trở thành quốc thú chí tôn của Đại Chăn. Ta cũng giao thủy tổ mệnh cách cho bọn họ. Mấy ngày trước ta với bọn họ đã trò chuyện một hồi. Bốn thế giới đang nhanh chóng tụ lại. Nhiều nhất là khoảng 200 năm nữa, bốn thế giới sẽ va chạm vào nhau. Diêm Xuyên ngưng trọng nói. 200 năm, hai người giật mình, đúng vậy, nhiều nhất là 200 năm. Đây là dựa theo tốc độ bây giờ. Nhưng khi bốn thế giới tới gần nhau, nhất định tốc độ sẽ càng ngày càng nhanh. 200 năm, dài sao, một lần bế quan là đến. Cho nên, Sào không kịp đợi nữa. Khổng Hoàng Thiên cũng không thể chờ được. Sào đã đưa tất cả anh hùng từ thiên ngoại thiên trở về. Khổng Hoàng Thiên nhân lúc tình hình Nam Ngoại Châu còn chưa hoàn toàn nhất thống, liền chuẩn bị đối chiến với thiên số. Diêm Xuyên nói, phải, hai nữ ngưng trọng gật đầu một cái. Cho nên, bước chân của Đại Chăn nhất định cũng phải nhanh. Ban đầu ta vốn chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian. Nhưng hiện tại không còn kịp nữa. Nhất, góc truyện audio.com, định phải lập tức mở rộng ranh giới. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Hai nữ nhíu mày gật đầu, nhưng tâm tình vẫn rất thấp. Sau một tháng trong Đông Hải, Trương Nghi tự mình đến cung điện Bảo Tạc Vương Thú. Trương Nghi thay mặt thiên đế cảm ơn lần trước Bảo Tạc Vương Thú đã cứu viện. Trương Nghi cười nói, Bảo Tạc Vương Thú cực lớn uốn éo thân thể nói, đây là do ta cùng Diêm Xuyên hiệp nghị, hẳn đã thu thập được tin tức rồi đúng không? Sắc mặt Trương Nghi nghiêm nghị nói, vâng, phong ấn thú nhất mô nhất dạng các kỳ tại hải nhãn cõi âm tương tự với các ngươi. Cho nên lúc đó chúng ta liền suy đoán, phong ấn các ngươi chính là người của một thế lực. Một thời gian trước chúng ta đã đi tới xào huyệt của Bách Ác Lão Ma lục soát một lần. Ồ, ánh mắt Bảo Tạc Vương Thú sáng ngời. Chúng ta điều tra được bộ tộc đầu người mình rắn có hình dáng giống như nữ thần chỉ trần, có đúng không? Trương Nghi nói, Bảo Tạc Vương Thú nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đúng là có giống nhau. Lúc đó khi ta bị phong ấn, xương lớn dày đặc mơ hồ nhìn thấy cự thú đầu người mình rắn. Nói đến đây, đầu mối là do Miêu Miêu Đại Chăn kể lại. Ồ, người cũng biết cho dù Miêu Miêu là thương thiên huyền diệu ngày xưa. Ngày xưa huyền diệu cũng không chuẩn bị phong ấn Bách Ác Lão Ma, mà chuẩn bị giết chết Bách Ác Lão Ma. Nhưng bởi vì nữ thần chỉ trần cầu tình, mới thay đổi thành trấn áp, đồng thời giao do nữ thần chỉ trần trấn áp. Nữ thần chỉ trần cũng là người của Sa tộc, chỉ có điều bộ tộc này đã mai danh ẩn tích trong thiên hạ từ lâu. Không ngờ được bọn họ lại sống ở thiên ma giới. Trương Nghi giải thích, thiên ma giới, bạo tạc vương thú nhíu mày nói. Lần này ta đến đây, thật ra là mang theo một thành ý khác của thiên đế, hy vọng có thể trao đổi với ngài. Trương Nghi cười nói, ồ, thiên đế hy vọng, ngài có thể kết minh cùng Đại Chăn. Trương Nghi trịnh trọng nói, kết minh, bây giờ không phải đang kết minh sao? Hiện tại, điều này quá nông. Ngài biết chúng ta chỉ cung cấp tin tức tình báo cho ngài. Người cũng đã giúp Đại Chăn ta. Nói như thế, sinh tử nghe theo mệnh trời. Trương Nghi cười nói, bạo tạc vương thú nhìn về phía Trương Nghi. Người của gia tộc phong ấn các ngài sẽ không cho là hắn làm vậy vì muốn cho các ngài có thể trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc chứ. Trương Nghi cười nói, mí mắt bạo tạc thú nhảy lên một hồi. Các ngài có đại địch Đại Chăn ta cũng muốn chinh chiến thiên hạ. Chúng ta kết mình thành một đoàn thể, khi đại địch của ngài đến, Đại Chăn sẽ dốc toàn lực giúp ngài. Còn các ngài, vào thời điểm Đại Chăn mở rộng ranh giới bản thân lớn mạnh cũng hy vọng các ngài có thể dốc toàn lực giúp Đại Chăn. Trương Nghi trịnh trọng nói. Bạo tạc vương thú nhất thời trầm mặc một hồi, ta biết điều này vi phạm ý nguyện ban đầu của ngài. Nhưng thiên hạ dường như đã loạn cả lên, anh hùng thiên ngoại thiên trở về, khổng hoàng thiên chuẩn bị khiêu chiến với sao, tất cả đều khiến chúng ta không có cách nào có tâm tình bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Từ đây, quần hùng bắt đầu trèo lên đỉnh cao, nếu không thể mau chóng tìm ra được con đường mới có ích sớm muộn gì chúng ta cũng bị diệt vong trong dòng sông lịch sử. Trương Nghi lại khẳng định nói. Nửa năm sau tại Hàm Dương Thành, Thượng Thư Phòng của Diêm Xuyên, Thiên Đế, Nam Ngoại Châu Truyền, Cốc Truyện Audio.com, tin tức đến, Thông Thiên Giáo Chủ đã đưa ra chiến thư, 3 ngày sau chính thức khiêu chiến Khổng Hoàng Thiên. Liêu Cương đưa ra một phần tin tức nói, Thông Thiên, trong mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại, cách chương.